thứ sáu tuần thứ năm thường niên, chủ đề sa ngã và tội lỗi. Tại sao con người phạm tội? Người Do Thái qua những tài liệu của Qumran, họ quan niệm cuộc đời là bãi chiến trường giữa Thiên Chúa và ma quỷ, giữa sự thiện và sự ác, giữa con cái của ánh sáng và con cái của bóng tối. Thiên Chúa muốn con người làm những sự tốt lành, vì họ là con cái ánh sáng. Ngược lại, ma quỷ muốn con người làm điều gian ác để thuộc về con cái của bóng tối giống như chúng. Con người bị giằng co giữa hai bên và phải sử dụng tự do để quyết định những gì nên làm và nên tránh. Để giúp con người trở nên tốt lành và gìn giữ con người khỏi tội lỗi và sự chết, Thiên Chúa dạy dỗ để con người biết phân biệt tốt khỏi xấu và báo trước những hậu quả của các hành động vâng phục hay bất tuân lệnh của Ngài. Ngược lại, để cám dỗ con người phạm tội, ma quỷ phô trương ra những điều hấp dẫn bên ngoài và ẩn giấu đi những điều thiệt hại bên trong. Vì nếu phô trương ra sự thật, làm sao chúng có thể lôi kéo con người? Chúng làm con người hy vọng những gì Thiên Chúa nói là sai, và hậu quả mà Thiên Chúa báo trước sẽ không có như vậy. Các bài đọc hôm nay cho thấy tội lỗi xảy ra khi con người lạm dụng tự do để bất tuân lệnh truyền của Thiên Chúa. Trong bài đọc 1, tác giả sách Sáng Thế Ký trình bày sự sa ngã đầu tiên của A-dông và E-va. Ông bà sa ngã vì đã tin vào những gì ma quỷ cám dỗ qua con rắn, qua việc ăn trái cây biết thiện và ác mà Chúa đã ngăn cấm. Trong phúc âm, mặc dù Chúa Giê-xu đã ngăn cấm dân chúng đừng loan truyền phép lạ Chúa làm, họ vẫn bất tuân và loan truyền khắp nơi. Bài đọc 1, sa ngã đầu tiên của con người. Thứ nhất, ma quỷ và con người. Ma quỷ được tác giả so sánh như loài rắn vì sự ma lanh và quỷ quyệt của nó. Rắn là loài xảo quyệt nhất trong các giống vật ngoài đồng mà Đức Chúa là Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà, có thật Thiên Chúa bảo các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không? Cám dỗ của ma quỷ đầu tiên là phóng đại lệnh truyền của Thiên Chúa, với mục đích làm cho con người thấy sự vô lý của lệnh truyền và sự khắc nghiệt của Thiên Chúa. Lần cám dỗ đầu tiên, người đàn bà nhận ra sự thật và đã sửa sai con rắn về tính phóng đại của nó. Bà nói, trái cây trong vườn chúng tôi được ăn, còn trái ở trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết. Thứ hai, ma quỷ biết rõ những gì con người muốn. Kế tiếp, rắn cám dỗ con người về hậu quả của việc làm. Rắn nói với người đàn bà, chẳng chết chóc gì đâu, nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện, điều ác. Chúng ta thấy sự ma lanh của rắn ở đây. Nó phủ nhận sự chết, nhưng nhấn mạnh đến việc trở thành những vị thần biết điều thiện, điều ác, như tên Thiên Chúa đã gọi cho cây biết thiện ác. Chúng biết con người thích tự do, độc lập và không muốn tùy thuộc vào ai trong việc và làm quyết định. Nếu biết thiện và ác, con người sẽ không cần lắng nghe những gì Thiên Chúa dạy dỗ và sẽ không lệ thuộc vào Thiên Chúa nữa. Con người sa ngã vì cả những hấp dẫn bên ngoài của trái cây và ước muốn được trở nên thần thánh bên trong. Người đàn bà thấy trái cây đó hấp dẫn để ăn, trông thì đẹp mắt và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình, ông cũng ăn. Thứ ba, hậu quả của việc bất tuân lệnh truyền của Thiên Chúa. Bây giờ mắt hai người mở ra và họ thấy mình trần truồng. Họ mới kết lá và làm khố che thân. Nghe tiếng Đức Chúa là Thiên Chúa đi dạo trong vườn lúc gió thổi trong ngày. Con người và vợ mình trốn vào giữa cây cối trong vườn để khỏi giáp mặt Đức Chúa là Thiên Chúa. Đúng như tên gọi của cây, ông bà đã biết điều thiện và điều ác, thay vì chỉ biết điều thiện như trước đây. Ông bà không những biết điều xấu, mà còn biết xấu hổ vì đã làm điều xấu. Phúc âm, Chúa Giêsu chữa một người ngọng và điếc. Thứ nhất, cách Chúa chữa bệnh. Trình thuật kể, người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói, Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Lập tức tai anh mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại, và anh ta nói được rõ ràng. Một người có thể nhìn thấy sự khác lạ của phép lạ này nếu đem so sánh với các phép lạ khác. Vì trong hầu hết các phép lạ, người bệnh cứ ở vị trí của mình. Chúa Giêsu chỉ cần phán là người bệnh được khỏi. Sở dĩ Chúa phải kéo riêng anh ta ra một nơi vì anh điếc không nghe được những gì ngoài ngày truyền. Mà cũng để tránh việc anh có thể làm trò cười cho thiên hạ khi anh không hiểu ý ngài. Lý do tại sao Chúa phải dùng những cử động có lẽ là cho lợi ích của bệnh nhân để anh biết nguyên nhân của bệnh. Thứ hai, lệnh truyền của Chúa Giêsu và phản ứng của dân chúng. Tại sao Chúa Giêsu ngăn cấm họ không được rao truyền phép lạ? Trong Tin Mừng Marco, chúng ta thường thấy Chúa Giêsu ngăn cấm dân chúng không cho loan truyền những phép lạ ngài làm vì lý do mà chúng ta gọi là bí mật của đấng thiên sai. Người Do Thái cũng như đa số con người dễ chấp nhận một đấng thiên sai uy quyền làm các phép lạ vĩ đại để cứu thoát con người và giải phóng quốc gia họ khỏi quyền lực của ngoại bang. Họ không thể chấp nhận một đấng thiên sai hiền lành chịu đánh đòn và đóng đinh trên thập giá và giải thoát con người bằng yêu thương và chịu đau khổ. Chúa Giêsu làm phép lạ vì Ngài thương dân, không muốn dân chịu khổ vì bệnh tật. Đồng thời, Ngài cũng muốn cho dân tin vào Ngài qua uy quyền làm phép lạ. Điều Ngài không muốn là dân chúng chỉ quen với một hình ảnh đấng thiên sai uy quyền, rồi không để ý đến những điều Ngài giảng dạy, và mất niềm tin khi thấy Ngài chịu treo trên thập giá. Phản ứng của dân chúng. Nhưng người càng truyền bảo họ càng đồn ra, họ hết sức kinh ngạc và nói, ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả, ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được. Dân chúng nghĩ việc loan truyền những điều Chúa làm là phải để mọi người có cơ hội biết đến và tin vào Ngài. Chúa Giêsu lại không muốn những niềm tin đặt căn bản trên phép lạ, vì nó sẽ phai lạt nhanh chóng khi không còn nhìn thấy phép lạ nữa. Ngài cần những niềm tin đặt trên hiểu biết và yêu thương, thì mới có thể giúp con người vượt qua những sóng gió đau khổ của cuộc đời. Chỉ cần quan sát cảnh tượng xảy ra dưới chân cây thập giá, một người có thể cảm thấy sự mong manh của những niềm tin đặt căn bản trên phép lạ, cũng như những niềm tin đặt trên cơm bánh. Áp dụng trong cuộc sống. Thiên Chúa dựng nên mọi sự tốt lành, và những gì Ngài truyền cho con người phải giữ là cho sự tốt lành của con người. Chúng ta cần tôn giữ để có được và bảo vệ những tốt lành đó. Mọi sự xấu xa và tội lỗi là do ma quỷ và con người gây nên, vì đã không biết sử dụng tự do Thiên Chúa ban để tôn giữ những điều Thiên Chúa truyền dạy. Chúng ta nhớ rằng chúng ta không thắng được ma quỷ bằng sức riêng của mình. Chúng ta cần được hướng dẫn bởi lời Chúa để nhận ra tình yêu và đường lối của Thiên Chúa cho con người. Amen.